cho nên phải thấy thấu đến chỗ này đó thì mình tu nghĩa là nó dễ tiến thôi. Mà chính chỗ đó là chỗ Quốc sư Huệ Trung đánh thị giả đó. Chỗ đó là chỗ ngài đánh thị giả đó. Tất nhiên là hôm đó là ngài đang ngủ, thì có ngài Đơn Hà tới thăm. Đơn Hà tâm thì hỏi ông thị giả, thị giả tức là ngài Đam Nguyên đó, hỏi cho quốc sư có nhà không á. Thì ông thị giả ông không có nói theo thông thường có hay không. Ông nói ở thì có ở nhưng mà đều không có tiếp khách. Có nhà không thì ở thì có ở nhưng mà không có tiếp khách. Thì ngài Đơn Hà ngài nói thật là sâu xa thay. Thì ngài Đam Nguyên ngài nói bắt Phật cũng còn không thấy được nữa, nói gì ngài sâu xa. Thì ngài Đơn Hà ngài khen thật là rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con, cha nào con nấy thiệt là đúng. Thì sau đó ngài quốc sư ngài thức dậy đó, thì ngài thị giả Đam Nguyên mới đem thuật lại. Thì thuật lại ngài liền đánh cho ba gậy đuổi ra. Thì như vậy người ngoài á thì đọc tới đó không hiểu sao. Ông thị giả nghĩa là thì chuyện bổn phận của ổng là phải có khách tới thì không có, nghĩa là ngài còn ngủ thì ngài chỉ thực lại để nghe, coi như là ngài thưa lại vậy thôi, có lỗi gì đâu mà phải bị đánh. Không, nhưng mà chính ở chỗ này đó, bởi vì chỗ mà quốc sư ngủ là cái chỗ gì đó, chỗ mà quốc sư ngủ đó thì chỗ đó là chỗ mà có nhà mà không có tiếp khách. Không, ở thì ở đó nhưng mà không có tiếp khách, tức là không có duyên. Cho nên ngủ mà ngủ thì đâu có duyên, cho nên là đó là chỗ mà không có mọi cái duyên. Mà không có duyên thì đâu có tướng gì để thấy, phải không? Mà có khách thì mới có thấy, còn không có khách tức là không có duyên thì thấy cái gì. Cho nên ở đây thì ngài Đơn Hà ngài nghe nói như vậy thì ngài thấy được cái ý của ông thị giả liền. Cho nên ngài mới nói là thật là rất sâu xa thay, chỗ đó thật là rất sâu xa. Nhưng mà ông thị giả nói mắt Phật cũng không thấy nữa, nói gì sâu hay xa cản, không có tướng thì lấy gì mà thấy. Nhưng mà khi mà ngài thức dậy thì ông thị giả ông thực lại. Thực lại tức là sao? Thực lại tức là đem cái tin tức từ bên ngoài vào, phải không? Đem tin tức từ bên ngoài vào tức là sao? Tức là có duyên rồi, tức là bị thấy rồi. Cho nên là quốc sư đánh cho ba gậy đuổi ra. Thì đó để chỉ cho chỗ đó, đó là mình phải thấy, là thấy đến thấu cái chỗ đó, đó chỗ mà quốc sư ngủ đó. Thì như vậy là ngay đó thì lìa các tướng, khỏi cần trừ mà nó cũng lìa. Còn mình cố trừ cố dẹp thì càng cố càng trừ thì nó càng lăn xăng. Cho nên ở đây mình phải hiểu cho thật kỹ, nói lìa tâm đó là không phải là xa lìa bỏ cái tâm, mà chỉ là khiến cho mình đừng có dính nơi cái tâm tướng thôi. Đó là cái căn bản. Kinh văn, bất kiến tướng, danh vi kiến Phật, tức thị ly tâm tướng giả, kiến Phật vô tâm giả, ly Phật chứ, ly Phật vô tâm giả, ngôn Phật từ tâm xuất, tâm năng sanh Phật, nhiên Phật tùng tâm sanh, nhi tâm vị thường sanh ư Phật, diệt như ngư sanh ư thủy, thủy bất sanh ư ngư, dục quán ư ngư, vị kiến ngư, nhi tiên kiến thủy, dục quán Phật giả, vị kiến Phật, nhi tiên kiến tâm, tức tri dĩ kiến ngư giả, vong ư thủy, dĩ kiến Phật giả, vong ư tâm, nhược bất vong ư tâm, thượng vi tâm sở hoặc, nhược bất vong ư thủy, thượng bị thủy sở mê. Tức là đây là dẫn kinh, kinh nói rằng chẳng thấy tướng gọi là thấy Phật, tức là lìa tâm tướng. Lìa tâm tướng là như vậy, lìa Phật thì không tâm, nói Phật từ tâm ra, tâm hay sanh Phật, nhưng Phật từ tâm sanh mà tâm chưa từng sanh Phật. Cũng như cá sanh ở nơi nước mà nước chẳng có sanh cá, muốn xem cá thì trước chưa thấy cá thì trước là thấy nước, còn muốn xem Phật thì chưa thấy Phật mà trước là thấy tâm, thì liền biết là đã thấy cá thì liền quên nước, mà đã thấy Phật thì quên tâm. Nếu chẳng quên tâm là còn bị cái tâm nó làm mê làm, nếu chẳng quên nước là còn bị nước nó làm mờ. Đây là ngài dẫn kinh để cho thấy rõ cái ý nghĩa mà gọi là không có dính tâm tướng, tức là chẳng thấy tướng gọi là thấy Phật, thì tức là lìa tâm tướng. Nghĩa là sao? Chẳng thấy tướng đó, tức là gọi là thấy Phật, thì như vậy đó gọi là lìa tâm tướng, tức là thấy suốt qua cái tướng chứ không dừng lại ở trên một cái tướng nào. Thì chính cái thấy đó là cái gì? Mình mình thấy tất cả tướng. Cho nên đây gọi là chẳng thấy tướng, thì là thấy tất cả tướng mà mình không dừng ở trên một cái tướng nào hết. Thì như vậy chính cái thấy đó là cái gì? Thì như vậy chính cái đó là ngay đó là lìa tâm tướng thôi, mà đó gọi là thấy Phật. Rồi lìa Phật thì không tâm, cũng như nói Phật mà từ tâm ra đó, nhưng mà tâm mà hay sanh Phật. Nhưng mà có điều á, Phật từ tâm sanh mà tâm chưa từng sanh Phật. Đó là cái chỗ đó phải hiểu kỹ chứ không gọi là lộn xộn. Mình nghe nói là Phật từ tâm sanh, rồi nói là như vậy thì tâm sanh Phật, phải không? Thì nó qua nó lại lộn xộn. Còn đây ngài nói rõ, nghĩa là Phật từ tâm sanh nhưng mà tâm là chưa từng sanh Phật. Là bởi vì sao? Chỗ đó là chỗ mà không khéo là cứ nói lộn xộn qua lại. Nếu mà tâm sanh Phật thì sao? Thì có không Phật ngoài tâm rồi, phải không? Tâm sanh Phật, có thêm Phật ngoài tâm nữa rồi. Nó, cho nên cái đó là cái không khéo, thành ra có hai cái, có tâm có Phật. Mà còn thấy có tâm có Phật là chưa thấy tánh được. Ở đây ngày ví dụ cũng như là cá thì nó sanh ở nước, phải không? Nhưng mà nước không có sanh cá. Rõ như vậy, cá sanh ở nước nhưng mà nước không có sanh ở cá. Cho nên muốn xem cá, tức là muốn thấy cá đó, thì chưa thấy cá mà thấy nước trước, phải không? Chưa thấy cá nhưng mà thấy nước trước. Nhưng mà thấy nước rồi á, thấy nước trong rồi cá nó lội đó, thì mình nhìn, khi mà nhìn thấy cá thì mình phải quên nước. Chứ còn thấy cá rồi mà cứ nghĩa là nhớ cái nước hoài, cứ giờ theo cái nước đó mà nhìn hoài thì tất nhiên là quên mất cá. Cho nên ở đây ngài ví dụ như vậy đó, muốn thấy Phật thì chưa thấy Phật đó mà trước là thấy tâm. Thấy tâm trước. Bởi vì chưa thấy Phật thì tức là thấy tâm rõ ràng rồi thôi. Nhưng khi mà đã thấy cá thì tức là quên nước, cũng như thấy Phật thì phải quên tâm. Còn nếu mà chưa có quên tâm á, thì tức là còn bị cái tâm nó làm mê lầm. Cũng như mình chưa có quên nước thì tức là bị nước á, nó làm mờ. Tất nhiên là thấy cá thì phải nhịn cá thôi. Còn thấy cá mà cứ lo nghĩa là chú vào nước thì tất nhiên là không rõ được cá. Cũng vậy, mình chưa thấy Phật thì rõ thấy tâm trước, không? Bởi vì tâm là cái nó sẵn ngay nơi mình. Nhưng mà khi mà giác rồi thì sao? Đó. Cứ còn nhớ kiếm cái tâm đó để mà quán, để mà thấy thì sao? Cho nên đó là chỗ này mới là chỗ gọi là mình công phu tu hành đó. Đó là chỗ rất là tế nhị của cái người tu hành. Không khéo thì dễ mắc kẹt. Bởi vì nếu mà còn thấy có tâm là Phật.